Luca chương 23. Phi-lát xử án Chúa. Bấy giờ, cả hội đồng đứng dậy và giải Đức Chúa Giê-xu đến Phi-lát. Họ bắt đầu tố cáo ngài rằng: "Chúng tôi đã thấy người này xách động quần chúng trong nước chúng tôi, cấm chúng tôi nộp thuế cho Cê-sa-r và tự xưng là đấng Christ, tức là vua." Phi-lát hỏi ngài: "Có phải ngươi là vua dân Do Thái không?" Ngài đáp: "Chính ngươi đã nói thế." Phi-lát nói với các trưởng tế và đám đông: "Ta xét thấy người này không có tội gì cả." Nhưng họ cứ khăng khăng nói rằng: "Hắn đã xúi dục dân bằng cách đi giảng dạy khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho tới đây." Khi Phi-lát nghe như thế, ông hỏi phải chăng bị cáo là người Ga-li-lê. Khi ông biết ngài thuộc quyền tài phán của Hê-rốt, ông sai giải ngài đến Hê-rốt, vì lúc đó ông ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Hê-rốt xử án Chúa. Khi Hê-rốt thấy Đức Chúa Giê-xu, ông rất mừng, vì từ lâu ông rất mong được gặp ngài, bởi ông đã nghe người ta nói nhiều về ngài, và ông mong thấy ngài biểu diễn vài phép lạ. Ông hỏi ngài nhiều câu, nhưng ngài không trả lời ông tiếng nào. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật đứng dậy tố cáo ngài gay gắt. Hê-rốt và quân lính của ông khinh khi và chế nhạo ngài. Chúng khoác trên ngài một áo choàng rực rỡ, rồi giải trả ngài lại cho Phi-lát. Ngày hôm đó, Hê-rốt và Phi-lát trở thành bạn với nhau, chứ trước đó hai bên luôn hiềm khích nhau. Phi-lát kết án Chúa. Phi-lát triệu tập các trưởng tế, các quan chức và dân lại, rồi nói với họ: "Các ngươi giải người này đến ta vì cho rằng đương sự đã xách động quần chúng. Và này, trước mặt các ngươi, ta đã hỏi cung đương sự và thấy người này không phạm tội như các ngươi đã tố cáo. Cả Hê-rốt cũng thấy vậy, vì ông ấy đã giải trả đương sự lại chúng ta. Này, đương sự chẳng làm điều chi đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự rồi thả ra." Số là vào mỗi kỳ lễ lớn, Phi-lát thường có lệ phóng thích cho họ một tù nhân. Nhưng họ đồng thanh la lớn: "Hãy giết hắn đi, hãy thả Ba-ra-ba cho chúng tôi." Ba-ra-ba là kẻ đã bị tù vì tội giấy loạn trong thành và can tội giết người. Nhưng Phi-lát muốn thả Đức Chúa Giê-xu nên nói với họ một lần nữa. Nhưng họ càng gào to: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Ông hỏi họ lần thứ ba: "Tại sao? Người này đã làm điều ác gì? Ta không thấy người này có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự rồi thả ra." Nhưng họ cứ gào to hơn nữa, nhất định đòi phải đóng đinh ngài cho được, và tiếng gào thét của họ đã thắng. Vậy Phi-lát ra phán quyết thuận theo lời yêu cầu của họ. Ông cho thả người họ yêu cầu, một kẻ đã bị tù vì tội giấy loạn và giết người. Còn Đức Chúa Giê-xu, ông trao nộp ngài theo ý họ muốn. Chúa chịu đóng đinh. Đang khi họ dẫn ngài đi ra, họ túm lấy một người tên là Simon quê ở Siren. Ông ấy vừa từ dưới quê lên. Họ đặt cây thập tự trên vai ông, bắt ông vác nó đi theo Đức Chúa Giê-xu. Một đoàn dân rất đông đi theo ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại các bà ấy và nói: "Hỡi những phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. Vì này, những ngày đến người ta sẽ nói: phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai và cho những vú không cho con bú. Khi ấy, người ta sẽ nói với núi rằng, hãy đổ xuống trên chúng tôi, và nói với đồi rằng, hãy phủ lấp chúng tôi. Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?" Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với ngài. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải ngài và một tên bên trái ngài. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu nói: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì." Họ bốc thăm để chia nhau y phục ngài. Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời chế nhạo ngài rằng hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã chọn. Bọn lính cũng nhạo báng ngài, chúng lại gần, đưa giấm cho ngài và nói, nếu ông là vua dân Do Thái, hãy cứu lấy ông đi. Phía trên đầu ngài có một tấm bảng ghi, người này là vua dân Do Thái. Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến ngài rằng, ông không phải là đấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với. Nhưng tên kia của trách nó bảo rằng, mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị hình phạt như thế này thật đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người này đâu có làm gì sai phạm. Rồi hắn nói, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài. Ngài đáp, quả thật, ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong cõi phước hạnh. Chúa chết. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa, khắp xứ đều tối tăm cho đến 3 giờ chiều. Mặt trời bị nhật thực và bức màn trong đền thờ bị xé ở giữa ra làm hai. Sau khi Đức Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn, Ngài nói, Cha ơi, con xin trao linh hồn con trong tay Cha. Nói như thế xong, Ngài trút hơi thở cuối cùng. Viên đại đội trưởng thấy sự việc xảy ra như thế, ông cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và nói rằng, người này đúng là một người ngay lành. Mọi người tụ lại để xem cảnh ấy. Khi thấy sự việc đã xảy ra, bèn đấm ngực mà trở về. Những người quen thân Ngài và các bà theo Ngài từ Galilee đứng đằng xa theo dõi mọi diễn biến. Sự an táng Chúa. Bấy giờ, có một người tốt và ngay lành tên là Joseph, làm nghị viện của hội đồng lãnh đạo, nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ. Ông là người quê ở Arimathe, một thành của miền Jude, và hằng trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời. Ông đến gặp Phi-lát và xin thi hài của Đức Chúa Giê-xu. Ông đem xác ngài xuống, lấy vải gai quấn lại, rồi đặt vào một hang mộ đục sẵn trong vách đá. Hang mộ ấy chưa hề chôn ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu. Các bà đã theo ngài từ Galilee cũng theo đến đó. Họ thấy ngôi mộ và rõ thi thể ngài được đặt như thế nào. Sau đó, họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ theo luật định.